vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn
khai dân trí,
dấn dân khí, hậu dân sinh.
Stephen Kendall. Chẳng ai có thể hạ gục tôi, mặc dù đôi khi tôi không chiến thắng. Stephen Kendall là một trong những người thành công nhất trong lĩnh vực truyền hình. Nhân vật tài năng từng đoạt giải Emmy này đã tự mình sản xuất hoặc hợp tác với người khác trong 38 chương trình truyền hình. Trong đó có các chương trình như Barrister, The Rockford Files, The A-Team, 21 Jump Street, Wise Guy, Hunter và The Commish. Bên cạnh đó, Kendall còn là một tiểu thuyết gia chuyên về thể loại trinh thám, được nhiều người mến mộ với nhiều tựa sách như The Plan, Final Victim và King Kong. Có vẻ khó tin, nhưng sự thật là Kendall trước đây đã từng bị đánh giá là một người kém thông minh. Khi còn đi học, tôi luôn bị xếp cuối lớp vì khả năng tiếp thu rất chậm. Tôi mắc chứng khó đọc và bị ở lại lớp từ năm học mẫu giáo. Lúc đó tôi còn quá nhỏ nên cũng chẳng bận tâm cho lắm. Năm học lớp 4 tôi lại bị lưu ban. Trong lớp tôi là học sinh duy nhất không biết đọc, bất cứ lúc nào tới lượt mình đọc bài. Dù cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không thể đọc được chữ nào cho ra hồn. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Trong giao tiếp tôi vẫn nói năng bình thường. Vì vậy khi gặp tôi, thầy cô nào cũng chỉ đề cập tới chuyện bài vở. Họ bảo nếu tôi chuyên tâm hơn một chút, khả năng đọc của tôi có thể sẽ khá hơn. Tôi nghĩ có lẽ mình học không đúng cách. Tôi có thể đọc lào lào một bài vừa mới học, nhưng ngày hôm sau thì lại quên hết. Vào thời đó người ta chưa biết đến chứng khó đọc. Ngày nay chúng ta đều biết rằng một trong những biểu hiện của chứng khó đọc là người bệnh không thể nhớ lại những gì đã học thuộc trước đó. Sau khi bị ở lại lớp năm lớp 4, tôi được gửi tới trường dành cho trẻ em chậm phát triển trong một năm, rồi lại quay về trường cũ để tiếp tục học lớp 6. Vị trí học sinh kém nhất lớp vẫn thuộc về tôi, nhưng tôi đã tiến bộ hơn trước phần nào vì đã có thể đọc được. 3 năm sau tôi lại tiếp tục lưu ban lớp 9. Kết quả là tôi tốt nghiệp phổ thông trung học trễ 2 năm so với các bạn cùng lứa. Tuy việc học chẳng có gì đáng tự hào nếu không muốn nói là quá tệ, nhưng tôi có một niềm an ủi là ở môn bóng bầu dục, môn thể thao mà tôi yêu thích nhất, tôi đã chơi khá tốt và đạt một số kỷ lục khiến bạn bè phải nể phục. Tôi luôn cho rằng chẳng ai có thể hạ gục tôi, mặc dù đôi khi tôi không chiến thắng. Sau đó tôi vào trường đại học Oregon và tốt nghiệp với mức điểm trung bình chỉ đạt có 2,1. Nhưng tôi đã khám phá ra khả năng viết lách của mình trong thời gian này. Tôi nhớ nằm lòng lời dặn của giáo sư Anh Văn rằng em đừng bao giờ ngưng viết. Người luôn dám đi đến những nơi xa xôi nhất thường là người sẵn sàng chấp nhận thử thách. Ai luôn lo sợ sẽ không có cơ may khám phá những chân trời mới. Dale Carnegie. Ra trường vì chọn lĩnh vực điện ảnh, cho nên tôi đến Los Angeles. Lúc đó trong đầu tôi vẫn tồn tại suy nghĩ mình là một người kém thông minh và dễ thất bại. Nhưng tôi không để cho ý nghĩ tiêu cực đó lấn át hay cản trở con đường phía trước của mình. Đó là một thành công. Bởi nếu như bạn loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, có nghĩa là bạn đã vượt qua được rào cản đầu tiên của chính mình. Trong lĩnh vực giải trí, thất bại luôn nhiều hơn thành công. Nhưng nếu thành công, bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Ngày ngày tôi lái xe đi giao đồ gỗ nội thất cho bố tôi và về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Sau đó tôi ngồi vào bàn và viết cho đến 10 giờ đêm. Tôi viết luôn cả vào những ngày nghỉ cuối tuần, liên tục như vậy trong suốt 5 năm mà chẳng ai thèm ngó càng gì tới những tác phẩm của tôi. Nhưng không vấn đề gì, bởi vì thất bại là một phần của cuộc sống. Nếu chưa từng thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị của thành công. Trong lĩnh vực giải trí, thất bại cũng là một cuộc trao đổi mang tính nguyên tắc. Cứ mỗi 1.000 kịch bản được chào bán, chỉ có 10 trong số đó được mua, hầu hết số còn lại đều trở thành giấy lộn. Tôi không tin rằng có ai đó thành công mà chưa từng thất bại. Thậm chí nếu cứ liên tục thành công trong nghề, bạn sẽ mau nhàm chán, trở nên ù lì, vơi dần khả năng sáng tạo và cảm thấy cuộc sống này sẽ chẳng còn gì để bạn cố gắng phấn đấu vì nó nữa. Nếu bạn hiểu được nỗi đau đớn sau mỗi lần thất bại là như thế nào, bạn sẽ khát khao thành công hơn. Và nếu bạn vẫn liên tục nỗ lực không mệt mỏi, vinh quang sau cùng sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Khi tôi đem giới thiệu cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, cả 5 nhà xuất bản đầu tiên đều từ chối. Sau đó tôi gửi nó cho một anh bạn, cũng là một tiểu thuyết gia. Anh ấy tỏ ra thích thú với tác phẩm và mời tôi đến nhà xuất bản của mình. 10 ngày sau, tác phẩm của tôi được mua với giá rất cao và lập tức nó trở thành một cuốn sách bestseller. Tôi nghiệm ra một điều rằng, khi một ai đó từ chối bạn, thì không có nghĩa là tất cả những người khác cũng sẽ từ chối bạn. Nếu kiên trì, bạn sẽ thành công. Không cho phép mình ngủ quên trong vinh quang, tôi vẫn miệt mài bên bàn viết, đồng thời tham khảo cả kịch bản của những người khác, trong đó có cái đang được dựng thành phim. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể viết được như vậy, thậm chí còn hay hơn nữa. Tôi lại tiếp tục dấn bước. Rồi kịch bản phim truyền hình đầu tiên của tôi cũng đến được với công chúng. Một năm sau đó tôi lại cho ra đời kịch bản kế tiếp. Sau cùng thì tôi đã bán được một kịch bản cho Adam Chow. Kể từ đó, cuộc sống của tôi bước sang một trang mới. Tôi được mọi người công nhận và trở nên giàu có. Tôi lập gia đình và có được hạnh phúc với người con gái tôi yêu. Sự nghiệp của tôi phát triển rất tốt. Vợ chồng tôi có một phòng thu âm riêng với hơn 1.500 người làm việc trong các chương trình của tôi. Tôi dường như trưởng thành hơn sau những khó khăn và thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Đó là lúc tôi học hỏi thật sự. Carol Burnett. Trong lúc tất cả mọi việc đang tốt đẹp, bỗng nhiên gia đình tôi gặp phải một biến cố, và từ biến cố đó, mọi sự đã thay đổi. Trong lúc đang chơi đùa trên bãi biển ở San Luis Obispo, đứa con trai 15 tuổi của tôi, Derek, bị sóng xô ngã và chôn vùi dưới lớp cát dày. Đau khổ vì mất con, tôi đã không màng gì tới cơn kiếp và mọi thứ trong cuộc sống mà mình đang có. Phải mất khoảng 5 năm sau biến cố đó, vợ chồng tôi mới gượng dậy được. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, tôi nhìn lại cuộc sống của mình và nhận ra nhiều điều thật quan trọng mà trước đó tôi không hề thấy. Khi bạn phải điều hành 5 chương trình cùng lúc, điều hiển nhiên là lúc nào bạn cũng sẽ ngập đầu trong công việc và thời gian không bao giờ đủ với bạn. Bất cứ khi nào tôi muốn rời văn phòng thì luôn có 10 người xếp hàng chờ sẵn cần tôi giải quyết ngay vấn đề của họ. Do vậy, cuộc sống của tôi dường như chỉ có mỗi công việc và công việc. Giờ đây tôi đã nhận ra chỉ có một thứ có ý nghĩa thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Đó là gia đình tôi. Tôi đã đánh mất thời gian quý báu với họ bởi lúc nào tôi cũng dành thời gian cho công việc. Tôi quyết định sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Trước lúc những chuyện này xảy ra, vợ của một nhân viên đồng thời cũng là bạn thân của tôi qua đời. Thời điểm đó tôi đang bận bịu với một chương trình thử nghiệm, đang bù đầu với việc phân vai, quay phim và thuê đạo diễn, thì có một người đến báo tin vợ của Sam đã qua đời. Lúc đó tôi chẳng hề mảy may xúc động, cũng không có một cử chỉ gì bày tỏ sự quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi biết Sam cũng hiểu là tôi quý anh ấy. Nhưng thực tế là tôi chẳng có một hành động gì những lúc bạn bè cần đến mình. Khi con trai tôi mất, tất cả mọi người đều đến an ủi chúng tôi. Dennis Weaver đọc một bài điếu văn. Ben Verin thì đáp một chuyến máy bay đến để hát một bài tiễn biệt cháu. Bạn bè, những nhà quản lý cấp cao mà tôi có quan hệ, tất cả đều đến động viên an ủi. Có những lúc trong phòng khách của nhà chúng tôi kẹt cứng với hơn 200 người. Vậy mà lúc vợ Sam mất, tôi đã chẳng thể làm nổi cái công việc đơn giản nhất, đó là gọi điện tới chia sẻ. Tôi cũng không viết thư cho anh ấy. Nhớ lại, tôi biết là mình đã cư xử thật tệ. Nếu bạn không học hỏi được gì từ những sai lầm của mình, thì thật uổng phí khi bạn phạm phải sai lầm đó. Quyết danh. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ cư xử như vậy nữa. Nếu có một người bạn nào đó cần tôi sẽ gác lại tất cả mọi công việc của mình để đến với họ. Tôi không quan tâm việc đó tốn kém bao nhiêu hay là tôi sẽ bị mất bao nhiêu cơ hội trong công việc. Tôi mời Sam đi ăn trưa và nói với anh ấy là tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào vì cách cư xử trước đây của mình. Tôi hứa là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa và tôi sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách tỏ ra là người bạn thật sự đối với những người tôi quen biết. Tôi đã biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những giá trị của đời mình và giao bớt việc cho nhân viên dưới quyền. Tôi sẽ không đặt nhu cầu của cá nhân mình lên trên nhu cầu của người khác nữa. Nhờ đó mà tôi trở nên khỏe mạnh hơn, hoàn thiện hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn.